Buồn. Ngày 21 tháng 4 năm 1953. Một trong những lý do tại sao Đức Phật dạy Pháp là để khuyên chúng ta buông bỏ, không bám víu vào bất cứ thứ gì. Càng thật sự hiểu Pháp, chúng ta càng dễ buông bỏ. Người biết một ít, có thể buồn một ít. Người biết thật nhiều, có thể buồn rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta được dạy Dana, để rộng lượng, để bố thí, như một cách giúp ta học buông bỏ. Bước tiếp theo là Kaga, từ bỏ quyền sở hữu, là sự buông bỏ ở cấp độ cao hơn Dana. Và cuối cùng, ở một mức độ tinh tế hơn, chúng ta được dạy để từ bỏ tất cả Upadi của mình, hay những thứ ô nhiễm thu thập trong tâm. Đây là cấp độ mà chúng ta kiểm tra và khám phá cho đến khi chúng ta có thể đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Dana có nghĩa là cho đi những thứ vật chất. Nếu ta không cho chúng đi, ta rất khó buông bỏ chúng. Nói chung, nếu không cho đi các thứ, chúng ta có quyền sở hữu đối với chúng, nên coi chúng thuộc về mình. Nhưng nếu cho đi, ta không còn bất kỳ quyền gì đối với chúng nữa. Những thứ chúng ta nắm giữ rất nguy hiểm. Thứ nhất, chúng có thể gây hại cho ta. Thứ hai, chúng gây hại cho người ăn cắp chúng. Và thứ ba, một khi người ta đã ăn cắp chúng, thì họ có quyền đối với chúng. Đức Phật đã nhìn thấy những nguy hiểm này. Đó là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta phải rộng lượng, phải học cho đi mọi thứ. Những người phát triển thói quen hào phóng sẽ gặt hái được nhiều quả lành. Tâm rộng lượng sẽ trở lại với họ cả trong hiện tại và tương lai. Họ có nhiều bạn bè, được người khác tin cậy, tâm họ nhẹ nhàng. Họ không bị áp lực do lo lắng và gìn giữ những thứ họ đã cho đi. Và những kết quả tương tự sẽ tiếp tục đến trong tương lai. Giống như khi chúng ta có một thúng giống, nếu ta gieo chúng trên một cánh đồng, ta sẽ gặt hái được 10 thúng gạo. Điều tương tự cũng đúng với tâm thiện lành mà ta phát triển được trong kiếp này. Tâm đó sẽ mang lại bao lợi lạc cho ta. Đó là cách nhìn của người trí. Kaga là bước tiếp theo. Dana là điều mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng Kaga là cách bố thí mà chỉ người trí mới có thể thực hiện. Vì ý thức sở hữu cá nhân của họ phải chấm dứt ngay sau hành động bố thí. Họ nhận thấy rằng tất cả mọi thứ vật chất đều là tài sản chung. Chúng không thực sự thuộc về ta. Chúng không thực sự thuộc về một ai. Nếu bạn thấy mọi thứ thuộc về mình, đó là ái dục. Nếu bạn thấy mọi thứ thuộc về người khác, đó là tự làm khổ mình, tự phiền não. Khi chào đời, chúng ta đã không mang theo thứ gì. Khi chết, chúng ta cũng không mang theo được thứ gì. Vậy điều gì mới thực sự thuộc về ta? Cảm giác sở hữu phải không còn trong tâm, nếu sự bố thí của ta được coi là Kaga. Mức độ thứ ba của việc buông là từ bỏ mọi thứ trong tâm. Dù ta có bố thí thứ gì hay không, mỗi ngày ta tập buông chúng trong tâm. Ta buông những thứ ta sở hữu, ta buông những thứ ta không sở hữu. Giống như người muốn luôn sạch sẽ, thì phải rửa miệng, rửa tay mỗi ngày sau khi ăn xong. Có nghĩa là chúng ta phải ngăn những hành động khiến ta trở nên keo kiệt, bám chấp. Những hành động là kẻ thù của tâm. Nếu không, ta sẽ là loại người không vệ sinh sau bữa ăn. Chúng ta không sạch sẽ. Chúng ta si mê mà không bao giờ thức tỉnh. Nhưng khi chúng ta có thể buông bỏ theo cách này, đó được gọi là Viraga Dhamma hay ly dục. Các mức độ buông bỏ thấp là những thứ ta thỉnh thoảng thực hiện. Nhưng ly dục là cái mà ta có thể luôn thực hành, phát triển. Thông thường, các ô nhiễm trói buộc chúng ta chặt chẽ. Thật khó để thoát khỏi chúng. Đó là lý do tại sao ta cần một mức độ kỹ năng cao, được gọi là Vavana Maya Panya, tức trí tuệ phát sinh từ sự phát triển tâm trong thiền định để đạt được giải thoát. Ly dục là một phẩm chất tinh thần thật sự hữu ích, siêu việt. Ai chưa đạt đến cấp độ này của giáo pháp thì giống như chỉ ăn vỏ trái cây, chứ không biết hương vị ngọt ngào của trái cây. Phần này nằm dưới lớp vỏ bên ngoài. Các upadi kilesas hay các ô nhiễm thu thập trong tâm là vô minh, tham ái và bám chấp. Nếu có thể đạt đến mức độ mà chúng ta nhìn thấy pháp tự trong bản thân, thì ta chịu trách nhiệm cho chính mình. Chúng ta có thể tự mình lo liệu những điều này, giống như khi mình trưởng thành về mặt luật pháp. Nếu tâm có thể đạt jhana đầu tiên, chúng ta có thể buông bỏ năm triền cái. Hầu hết, chúng ta giống như những đứa trẻ thiếu kinh nghiệm. Khi ăn cá, ăn thịt, chúng ta ăn luôn xương với thịt, vì chúng ta chưa phát triển trí tuệ trực giác nào. Khi tuệ giác này phát sinh, nó chói lọi hơn ánh sáng của lửa, sắc bén hơn giáo mát. Nó có thể tiêu thụ bất cứ thứ gì, thịt, xương, gạo, vỏ trấu, bất cứ thứ gì, bởi vì nó đủ thông minh để nghiền mọi thứ thành bột. Nó có thể đón nhận sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tốt hay xấu, nó không kén chọn. Nó có thể chấp nhận tất cả. Nếu được khen ngợi, bạn có thể sử dụng điều đó để dưỡng tâm. Nếu bị chỉ trích, ta cũng sử dụng điều đó để phun bồi cho tâm. Ngay cả khi cơ thể đau đớn khủng khiếp, tâm vẫn có thể thoải mái, vì nó có tất cả các dụng cụ cần thiết để chế biến thức ăn đúng cách. Máy xay, máy trộn, nồi hấp, nồi chảo. Sương mù vô minh sẽ tan loãng. Tất cả những thứ đã trói buộc ta, móng vuốt của năm uẩn, ba sợi dây thắt như tình vợ chồng, tình mẫu tử, tình yêu vật chất và tám xiềng xích thế gian, Lokadhamma, được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, hạnh phúc, đau khổ, tất cả sẽ biến mất. Những kẻ dại khờ nghĩ rằng ở trong tù vẫn thoải mái. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục làm điều ác ngày càng nhiều. Họ thấy thế gian hấp dẫn, vì thế họ giống như những tù nhân không muốn ra khỏi tù. Ngược lại, người trí giống như con chim bị nhốt trong lòng, luôn tìm cách thoát ra khỏi lòng. Kết quả là các dây xích níu giữ chân nó sẽ dần rơi rã từng chút một. Tám pháp thế gian giống như xiềng xích buộc chân tội phạm. Kẻ ngu lại cho rằng đó là những sợi dây chuyền bằng vàng để đeo làm đồ trang sức. Thực ra, chúng là những thứ làm ô uế tâm trí. Những kẻ bị chúng trói buộc sẽ khó thoát ra, vì họ sợ mất của cải và địa vị, sợ những lời chỉ trích và sợ khổ. Bất cứ ai bị mắc kẹt trong ái dục, sợ bị chỉ trích, sẽ không bao giờ tìm đến các thiền viện để tu hành. Đức Phật thấy chúng sinh giống như những chú khỉ bị trói vào dây xích. Nếu không phát triển tuệ giác giải thoát, thì ta sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của mình. Ta sẽ không bao giờ ly dục. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng ta buông bỏ điều ác và bắt đầu làm điều thiện. Trong giai đoạn thứ hai, chúng ta buông bỏ điều ác và một số điều thiện. Trong giai đoạn thứ ba, chúng ta buông bỏ mọi thứ, thiện ác, tốt xấu, vì mọi thứ đều do duyên hợp, do đó không đáng tin cậy. Chúng ta làm điều thiện nhưng không bám chấp vào đó. Khi buông bỏ, bạn phải làm điều đó một cách thông minh, không mang tính cách hủy hoại, nghĩa là không phải vì muốn không làm điều tốt. Ý nghĩ của mình, bạn còn không giữ được, nói chi đến của cải vật chất. Khi bạn làm điều thiện, bạn làm vì lợi ích cho chúng sinh trên thế gian, cho con cháu của bạn. bạn làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, nhưng không dính mắc vào đó, vì bạn biết rằng tất cả mọi thứ do duyên hợp đều biến đổi. Bằng cách này, tâm bạn có thể rõ ràng, trong sáng như một viên ngọc. Bạn thật ngốc nếu để bị cuốn theo lời khen hay tiếng chê, có khác gì nuốt nước bọt của người khác. Khi bạn hành xử đúng, sẽ có người nói bạn đúng, nhưng cũng có người sẽ nói rằng bạn sai. Khi bạn hành động sai, có người sẽ nói bạn sai, nhưng cũng có người sẽ nói bạn đúng. Tốt hay xấu, không có gì bền vững, vì tất cả đều do duyên hợp mà thôi. Ba nguyên tắc. Ngày 6 tháng 7 năm 1956. Tóm lại, có ba nguyên tắc thật sự cơ bản trong thiền định. Nguyên tắc thứ nhất, ý hướng đúng đắn. Bạn phải quyết tâm rằng mình sẽ buông bỏ mọi suy nghĩ và những mối bận tâm về thế sự. Bạn sẽ không giữ chúng trong tâm tưởng. Mọi tư tưởng và khái niệm liên quan đến quá khứ hay tương lai là vấn đề của thế gian, chứ không phải của Pháp. Hãy khẳng định rằng bạn sẽ làm ngay điều này, lo cho công việc của tâm linh và không có gì khác hơn. Nói cách khác, bạn sẽ lo cho hiện tại ngay trước mắt. Đây được gọi là tác ý đúng đắn. Nguyên tắc thứ hai, đối tượng phù hợp. Nghĩa là đúng chủ đề hoặc đối tượng cho tâm trí. Chủ đề ở đây là Dhatu Vipassana, phân tích các đặc tính. Một trong những chủ đề này lấy thân làm khung tham chiếu. Tóm lại, chúng ta sẽ quan sát bốn yếu tố tạo nên thân, tính chất của đất, nước, gió và lửa. Tính chất đất bao gồm các bộ phận cứng của cơ thể, chẳng hạn như xương. Tính chất nước bao gồm các phần chất lỏng, chẳng hạn như nước tiểu, nước bọt, máu, mủ. Tính chất lửa bao gồm nhiệt và sự ấm áp trong cơ thể. Tính chất gió bao gồm cảm giác năng lượng chảy trong cơ thể, chẳng hạn như hơi thở. Trong tất cả các tính chất này, tính chất quan trọng nhất là tính chất gió hoặc hơi thở. Nếu các bộ phận khác của cơ thể bị tổn thương, giả sử nếu mắt chúng ta bị mù, tai bị điếc, tay chân bị gãy, thân vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu thân không còn có hơi thở, nó không thể kéo dài, nó sẽ phải chết. Vì vậy, hơi thở là một đối tượng quan trọng, bởi vì nó tạo thành nền tảng cho nhận thức của chúng ta. Nguyên tắc thứ ba, chất lượng phù hợp. Ý nói đến các cảm giác thoải mái hoặc khó chịu phát sinh trong cơ thể. Khi bạn quan tâm đến hơi thở vào và ra, để nó chảy tự do qua các bộ phận khác nhau của cơ thể, nó sẽ tạo ra kết quả. Hãy để ý kỹ xem kết quả mà thân và tâm gặt hái được từ hơi thở là tốt hay xấu. Thân có cảm thấy tự tại và thoải mái, hay nó cảm thấy căng thẳng và gồng cứng? Tâm có cảm thấy bình an, tĩnh lặng, dễ chịu, hay nó cáu kỉnh, mất tập trung và hỗn loạn? Nếu thân tâm cảm thấy thoải mái, coi như ta đã có được kết quả tốt. Nếu điều ngược lại là đúng, thì coi như ta gặp kết quả xấu. Vì vậy, bạn phải nắm được cách điều chỉnh hơi thở để nó trở nên thoải mái. Những phẩm chất đúng của tâm là chánh niệm và tỉnh thức. Hãy cố gắng tuân theo ba nguyên tắc cơ bản này mỗi khi bạn thực hành thiền định. Chỉ khi đó, bạn mới nhận được kết quả đầy đủ và chính xác. Có rất nhiều kết quả trong thiền định, chúng phát sinh tùy theo tâm lực của người hành thiền. Ba sợi dây thừng. Ngày 19 tháng 8 năm 1959. Nếu bạn chưa bao giờ hành thiền, hai nguyên tắc đơn giản sau đây là tất cả những gì bạn cần phải biết. Thứ nhất, hãy quán tưởng về những phẩm chất của Đức Phật. Và thứ hai, hãy nghĩ đến việc đem chúng vào tâm của bạn. Điều này có nghĩa là chánh niệm để làm cho tâm thiết lập vững chắc trên hơi thở và không quên hơi thở hoặc để cho bản thân bị phân tâm. Không quên hơi thở có nghĩa là luôn chánh niệm về hơi thở vào và ra. Không bị phân tâm có nghĩa là bạn không nắm chấp bất cứ điều gì khác để suy nghĩ. Nếu tâm tập trung nhưng bạn đang suy nghĩ về điều gì khác thì nó không được gọi là chánh định. Sự chánh niệm của bạn phải nằm trong giới hạn của công việc bạn đang làm. Nói cách khác, trụ vào hơi thở. Đừng gây áp lực lên hơi thở, đè nén hoặc nắm giữ nó. Hãy để nó chảy dễ dàng, thoải mái, như thể khi bạn để quả trứng tươi lên vải bông mềm. Nếu bạn không ném hoặc ấn quả trứng xuống mạnh, nó sẽ không bị móp hoặc nứt. Theo cách như thế, việc hành thiền của bạn sẽ tiến triển suôn sẻ. Hơi thở là một chuyện, chánh niệm là chuyện khác, và nhận thức của bạn lại là một chuyện khác nữa. Bạn phải xoắn ba sợi dây thừng này lại với nhau để chúng không bị tách rời nhau. Nói cách khác, nhận thức của bạn phải trụ nơi chánh niệm và tác ý đến hơi thở. Cả nhận thức và chánh niệm của bạn phải trụ trên hơi thở. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nói rằng những điều này là những yếu tố của thiền định. Khi bạn có thể xoắn ba dây thừng này thành một sợi dây duy nhất, hãy tập trung nhận thức của bạn vào việc quan sát hơi thở vào và ra, để xem nó có thoải mái hay không, mở rộng hay hạn chế, rộng hay hẹp. Cách thở nào thoải mái, hãy tiếp tục thở theo cách đó. Nếu hơi thở không thoải mái, hãy tiếp tục thay đổi nó cho đến khi hoàn hảo. Nếu bạn ép tâm quá sức, chắc chắn nó sẽ bung. Nếu bạn nới lỏng tay nắm, nó sẽ bị lạc. Vì vậy, hãy cố gắng chăm sóc nó theo cách vừa phải. Điểm quan trọng là chánh niệm và sự tỉnh thức của bạn phải trọn vẹn. Điều chỉnh chúng trong suốt hơi thở, đừng để tâm chạy đuổi theo những mối bận tâm khác. Chánh niệm giống như một người tỉnh táo, sống động. Nếu tâm thiếu chánh niệm thì giống như ta đang ngủ bên những xác chết trong nghĩa trang. Không có gì ngoài mùi hôi và sự sợ hãi. Đó là lý do tại sao chúng ta được dạy phải luôn chánh niệm về bản thân trong thời điểm hiện tại. Hãy cắt bỏ tất cả những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, chứ không bám chấp chúng để nghĩ suy. Vì những điều này là lọc lừa, ảo tưởng, giống như các linh hồn và ma quỷ. Chúng làm lãng phí thời gian của bạn và kéo bạn xuống vực sâu. Vì vậy, chỉ nhận biết hơi thở, vì hơi thở là sự sống và nó sẽ đưa bạn đến hạnh phúc cao thượng. Chánh niệm giống như xà phòng diệu kỳ cọ rửa cho hơi thở. Sự tỉnh thức cũng là một thanh xà phòng diệu kỳ khác để cọ rửa tâm. Nếu bạn liên tục có chánh niệm và tỉnh thức kết hợp với hơi thở và tâm, thân tâm của bạn sẽ thanh tịnh, cao quý. Để khi nào bạn còn sống trong thế gian, bạn sẽ luôn tự tại. Khi chết, bạn cũng sẽ không bị sa đọa. Nếu tâm tập trung nhưng quên hơi thở và phóng tâm đến những điều khác, thì đó được gọi là tà định. Nếu tâm buông bỏ được một số chướng ngại như ái dục bằng cách ngủ gục, thì đó được coi là tà giải thoát. Chỉ khi tâm an trụ vững chắc vào chánh niệm và hơi thở, thì đó mới là chánh định. Chỉ khi tâm buông bỏ được các chướng ngại bằng trí tuệ, biết rõ các mánh khóe của chúng, thì mới được coi là giải thoát đúng. Nếu chánh niệm và tỉnh giác liên tục được thiết lập trong tâm, quan điểm của chúng ta sẽ trở nên ngay thẳng. Định tâm sẽ đúng, giống như khi hai chùm ánh sáng gặp nhau. Chúng phát sinh ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Có những lúc, trí tuệ chỉ phát sinh thoáng qua trong tâm. Tuy nhiên, nó có thể giết chết các ô nhiễm thô trược. Thí dụ, nó có thể buông bỏ tất cả các thủ uẩn. Nó có thể từ bỏ ngã chấp bằng cách buông bỏ thân. Nó có thể từ bỏ bám chấp vào giới cấm thủ bằng cách buông bỏ. Và nó có thể từ bỏ nghi hoặc bằng cách buông bỏ tưởng, các hành uẩn và thủ uẩn. Chúng ta được dạy rằng, để phát triển loại trí tuệ này, ta phải thực hành chánh định. Ngay cả khi trí tuệ phát sinh chỉ trong nháy mắt, nó vẫn có thể mang lại cho chúng ta nhiều, rất nhiều lợi ích. Giống như một quả bom nguyên tử, mặc dù rất nhỏ bé, nó có thể hủy diệt thế giới một cách đáng kinh ngạc. Trí tuệ phát sinh từ bên trong tâm là điều không thể diễn tả được. Nó nhỏ bé, không giống như kiến thức đến từ việc học, việc nhớ ở trường. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể diễn tả nó. Đức Phật thậm chí còn đặt ra giới luật cho quý tăng ni, không cho phép họ nói về các thành tựu tâm linh của họ. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể biết người khác có là vị thánh đệ tử không. Đó là điều mà mỗi vị thánh đệ tử tự biết riêng. Ở cổng chuồng, ngày 23 tháng 8 năm 1959, những nguyên tắc cơ bản của việc hành thiền cho những người mới chưa hành thiền bao giờ. 1. Hãy lập quyết tâm rằng bạn sẽ không nghĩ về bất cứ điều gì khác, rằng bạn sẽ chỉ nghĩ về một điều, ân Đức Phật hay chữ Buddha. 2. Hãy chú ý vững chắc đến hơi thở, nghĩ Bud với hơi thở vào và Do với hơi thở ra. Hoặc nếu bạn muốn, bạn có thể đơn giản nghĩ Buddha, Buddha trong tâm. 3. Giữ cho tâm tĩnh lặng, sau đó buông bỏ từ Buddha để bạn có thể chỉ quan sát hơi thở vào và ra, chứ không có gì hơn. Giống như khi ta đứng ở cổng chuồng gia súc và quan sát để xem đặc điểm của chúng khi chúng vào ra khỏi chuồng. Chúng có màu gì? Đen, đỏ, trắng, đốm. Chúng là bê con hay đã phát triển đầy đủ? Hãy cẩn thận khoan bước vào chuồng, vì bạn có thể bị chúng đá gãy chân hoặc lấy sừng hút chết. Hãy đứng yên ở cổng chuồng. Điều này có nghĩa là bạn giữ cho tâm trụ vào một điểm. Bạn không cần phải dõi tâm theo từng hơi thở vào và ra. Quan sát các đặc điểm của đoàn gia súc có nghĩa là học cách quan sát hơi thở. Có phải thở vào ngắn và thở ra ngắn thoải mái hơn không? Hay thở vào dài và thở ra dài tốt hơn? Hay thở vào dài và thở ra ngắn, hoặc thở vào ngắn và thở ra dài tốt hơn? Học cách nhận biết kiểu thở nào là thoải mái nhất, rồi giữ cách thở đúng như thế. Tóm lại, có 3 bước bạn phải làm theo. Đầu tiên là chánh niệm về chữ Buddha. Thứ hai là chánh niệm về hơi thở, nghĩ Bud với hơi thở vào và Do với hơi thở ra. Đừng quên, đừng để bị phân tâm. Bước thứ ba, khi tâm tĩnh lặng, buông chữ Buddha và không quan sát gì ngoài hơi thở vào và ra. Khi bạn có thể làm như thế, tâm sẽ trở nên tĩnh lặng. Hơi thở cũng sẽ tĩnh lặng, giống như cái gáo trôi nổi trong thùng nước. Nước tĩnh lặng, cái gáo đứng yên vì không ai chạm vào, lật úp hay đập nó. Cái gáo sẽ tiếp tục nổi trên mặt nước trong sự tĩnh lặng hoàn hảo. Hoặc bạn có thể nói rằng cảm giác đó giống như leo lên đỉnh núi cao, hoặc giống như trôi theo đám mây. Tâm sẽ không cảm thấy gì ngoài một cảm giác mát mẻ, hỷ lạc, thoải mái. Đây là gốc, là lõi cây, đỉnh cao của tất cả mọi thiện xảo. Trạng thái đó được gọi là gốc vì đó là một phẩm chất tốt, xuyên suốt, mạnh mẽ, chạm ngay vào tâm. Nó được gọi là lõi cây vì nó rắn chắc và đàn hồi, giống như lõi gỗ của loại cây mà côn trùng không thể chui vào đục khoét, phá hoại. Giả như côn trùng có thể gặm nhấm cây, chúng chỉ có thể ở ngoài vỏ cây hoặc giác gỗ. Nói cách khác, dù các uế nhiễm có thể đến quấy nhiễu ta, chúng chỉ có thể chạm đến các cửa giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thí dụ, khi cảnh sắc đập vào mắt, chúng chỉ đi xa đến mắt. Chúng không đi vào tâm. Khi âm thanh vọng vào tai, chúng chỉ đi đến tai chứ không đi vào tâm. Khi mùi chạm vào mũi, chúng chỉ đi xa đến mũi. Chúng không đi vào tâm. Đây là lý do tại sao ta nói rằng sự viên mãn của định là cốt lõi của những gì được coi là thiện xảo. Vì dầu các ác nghiệp có thiên hình vạn trạng, cũng không thể dễ dàng phá hủy tâm bình an khi nó đã vững chãi, ổn định, giống như cách côn trùng không thể khoan vào lõi gỗ. Sự hoàn hảo của tâm định được xem là đỉnh cao của tất cả mọi thiện xảo, vì phẩm chất siêu việt của nó. Trạng thái tâm đó cũng có hấp lực đối với các hình thức thiện lành khác. Khi tâm tĩnh lặng, toàn thân cũng cảm nhận điều đó, nên ta không làm điều bất thiện với thân. Lời nói của ta được kiềm chế, miệng ta không nói ra những lời bất thiện, những điều bất thiện ta đã gây ra nơi mắt, tai, tay, tất cả sẽ bị quét sạch. Như thế, sự tốt lành đến từ thiền định sẽ tẩy rửa mắt, tai và tay của chúng ta, sẽ tẩy rửa tất cả các bộ phận khác của thân, để tất cả đều được sạch. Khi sự sạch sẽ làm chủ thân, đó là điều tuyệt vời, giống như mưa rơi từ trên trời cao xuống bao trùm tất cả. Với tâm siêu chất lượng, sự thiện lành của nó lan rộng đến mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Nó lan rộng để bao phủ sắc, thanh, hương, vị và xúc. Nó lan rộng để bao trùm tất cả những suy tưởng của ta về quá khứ và tương lai. Như thế, sự thiện lành này lan rộng cho đến khi cuối cùng nó bao trùm toàn bộ vũ trụ. Tóm lại, đây là một vài phần thưởng đến từ thiền định. Sự thiện lành siêu việt đến từ thiền định giống như mưa rơi từ trên trời cao. Nó không chỉ rửa sạch các thứ bẩn thỉu trên mặt đất, mà còn nuôi dưỡng cây cối cho con người. Ngoài ra, nó làm tươi mới con người với sự mát mẻ của nó. Đức Phật đã ban rải lòng từ của Ngài trên khắp thế gian, bắt đầu ngay từ ngày Ngài vừa đạt giác ngộ, và lòng từ bi của Ngài như mưa vẫn đang bao trùm chúng ta 2.500 năm sau. Đức Phật là đấng vĩ đại vì lòng từ bao la Ngài đã phát triển thông qua thiền định, cũng là loại thiền mà chúng ta đang thực hành hôm nay. Nói một cách đơn giản, mọi khía cạnh của thiền đều tốt, cho dù bạn đã thực hành trong bao lâu, ngay cả khi bạn dường như không nhận được bất kỳ kết quả nào, tất cả đều tốt. Ngay cả khi bạn chỉ đơn giản lặp đi lặp lại từ Buddha, nó cũng tốt cho tâm. Khi bạn chánh niệm về hơi thở, cũng tốt cho tâm. Khi bạn có thể làm cho tâm tĩnh lặng với hơi thở, cũng tốt cho tâm. Vì lý do này, thiền là điều bạn nên thực hành mọi lúc, mọi nơi. Đừng để thời gian và cơ hội hành thiền trôi qua. Bắt đầu từ việc nhỏ. Ngày 17 tháng 5 năm 1959, sức mạnh của Đức Phật vĩ đại hơn tất cả mọi chúng sinh khác, kể cả con người và chư thiên. Thân Ngài to lớn, chúng ta đã tạo ra bao hình ảnh tượng trưng cho Đức Phật từ thời cổ đại cho đến hiện tại. Nhưng vẫn chưa có tác phẩm nào hoàn hảo. Miệng Ngài rất rộng, Nhiều điều Ngài chỉ nói một lần, nhưng thế gian đã không ngừng lặp lại chúng. Ở đây, sư muốn nói về giáo lý của Ngài, mà các thánh đệ tử trong tăng đoàn đã chép thành các bản văn dùng làm pháp thoại giảng cho chúng ta nghe cho đến ngày nay. Miệng Đức Phật tuy nhỏ, nhưng lời nói của Ngài sâu xa, vĩ đại. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng miệng của Ngài rộng. Đôi mắt của Ngài cũng mở to. Chúng nhìn thấy bản chất thực sự của toàn bộ vũ trụ. Với những người thật sự hoàn hảo, điều này xảy ra, họ vĩ đại. Những điều lớn lao như thế phải xuất phát từ những điều nhỏ nhặt. Trước khi Đức Phật có thể trở nên vĩ đại như thế, trước tiên Ngài phải làm cho mình trở nên nhỏ bé. Nói cách khác, Ngài tự từ bỏ hoàng gia, đi một mình vào rừng để ngồi dưới gốc cây bồ đề bên bờ sông Niranjara. Ngài giữ hơi thở vào ra của mình ngày càng nhẹ hơn cho đến khi nó cực kỳ vi tế. Và ở đó, ngọn lửa ô nhiễm của thân tâm hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ngài đã thức tỉnh bản ngã đúng đắn hàng đầu, trở thành một vị Phật. Trái tim mà Ngài đã để nó phát triển cực kỳ tinh tế và nhỏ bé, đã bùng nổ ra bên ngoài trong sự tốt lành, theo cái cách vẫn còn làm chúng ta bàng hoàng cho đến ngày nay. Vì vậy, tất cả chúng ta nên đặt tâm trí của mình vào việc thực hành thiền định. Đừng lo lắng về quá khứ hay tương lai hay bất cứ thứ gì khác. Khi tâm được đặt vững chắc trong định, sự hiểu biết, trí tuệ sẽ tự động phát sinh mà không cần ta phải lo lắng về chúng. Đừng nghĩ rằng bạn phải biết điều này hoặc nhìn thấy điều kia. Những điều này sẽ tự xuất hiện, như câu tục ngữ nói, những người có nhiều lòng tham chỉ nhận được một ít. Những người bằng lòng với cái ít ỏi sẽ được cái nhiều hơn. Hãy ghi nhớ điều này. Để tâm trí vương xa, lang thang theo các khái niệm và mối bận tâm bên ngoài, sẽ làm mất đi sức mạnh cần thiết để nó đối phó với các vấn đề khác nhau. Sau đó, những gì nó dự định làm sẽ khó thành công. Cũng giống như một khẩu súng với nòng súng lớn, nếu bạn đặt những viên đạn nhỏ vào đó, chúng sẽ rung lắc cắt bên trong nòng súng, nhưng không phát ra nhiều lực. Nòng súng càng hẹp, đạn sẽ càng có nhiều lực khi bạn bắn chúng ra. Hơi thở cũng giống như thế. Bạn càng thu hẹp trọng tâm của nó, hơi thở sẽ càng trở nên tinh tế hơn, cho đến khi cuối cùng bạn có thể thở qua lỗ chân lông. Tâm trí ở giai đoạn này có nhiều sức mạnh hơn một quả bom nguyên tử. Chủ vườn cây thông minh lấy chuối để giúp họ trồng vườn cây cây, lấy xoài để giúp họ trồng vườn cây ăn quả. Do vậy, họ không phải đầu tư nhiều vốn cùng một lúc. Nói cách khác, họ dọn đất từng chút một, lần lần trồng cây, thu hoạch lần lần, bán lần lần, cho đến khi vườn cây ngày càng lớn hơn. Như thế, họ không cần đầu tư nhiều sức lao động hoặc vốn, nhưng kết quả họ nhận được rất lớn và lâu dài. Đối với người ngu, khi bắt đầu một vườn cây ăn quả, lớn nhỏ gì họ cũng đổ hết tiền vào đó, thuê người dọn đất, cày xới và trồng tất cả mọi thứ cùng một lúc. Nếu gặp hạn hán trong 3 ngày hoặc 7 ngày liên tục, cây của họ đều chết khô, cỏ dại sẽ mọc tràn ngập nơi đó. Lúc ấy, chủ vườn không thể làm gì vì vườn cây ăn quả quá lớn. Họ không còn tiền để thuê công nhân nữa, vì ngay từ đầu họ đã sử dụng hết tiền rồi. Họ chỉ còn có thể ngồi ôm gối, chớp những giọt nước mắt vào trong. Họ đã mất tất cả vốn mà không thấy có ra lợi nhuận gì. Đó là điều sẽ xảy ra với người tham lam. Ngược lại, người luôn cần mẫn, từng chút một, sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.